chúng tôi xin chọn bài biên khảo của sử gia Trần Gia Phụng, tựa đề Lịch sử Quốc ngữ. Thưa quý vị, ngôn là tiếng nói, ngữ là chữ viết. Quốc ngữ là chữ viết của một dân tộc. Người Việt Nam chúng ta khi nói đến quốc ngữ là nói đến chữ viết Việt Nam mà chúng ta đang sử dụng. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nguồn cội của quốc ngữ Việt Nam. Quốc ngữ là chữ viết chung của dân chúng cả nước. Từ thời Ngô Quyền lập quốc vào năm 939, các triều đại cầm quyền đã mượn chữ Nho hay còn gọi là chữ Hán để sử dụng trong hành chánh, học thuật. Dầu vậy, người Việt vẫn nói tiếng Việt, không công nhận chữ Nho là quốc ngữ và tìm cách sáng tạo ra quốc ngữ cho riêng mình.
Đầu tiên, người Việt dựa trên chữ Nho để chế ra chữ Nôm. Chữ Nôm được ghi nhận chính thức xuất hiện vào thế kỷ thứ 13, khi Nguyễn Thuyên, lúc đó đang là hình bộ thượng thư dưới triều Trần Nhân Tông, tức là vào năm 1279-1293. Ông đã làm một bài văn tế cá sấu bằng chữ Nôm. Vào thời này, chữ Nôm được xem là quốc ngữ bên cạnh chữ Nho, nên tập thơ chữ Nôm của Chu Văn An được ông gọi là quốc ngữ thi tập. Tuy nhiên, chữ Nôm cấu tạo trên căn bản của chữ Nho, cho nên muốn học chữ Nôm thì phải biết chữ Nho, tức là chữ Hán. Vì vậy, chữ Nôm khó học, không phổ thông trong dân chúng và ít được sử dụng.
Từ thế kỷ thứ 17 trở đi, một thứ chữ mới đã xuất hiện. Nhờ vào tính giản dị, dễ sử dụng, sau 300 năm thử nghiệm, loại chữ này càng ngày càng trở nên phổ thông và biến thành quốc ngữ. Chúng ta hay gọi sai là chữ quốc ngữ, mà ngày nay người Việt chúng ta đang sử dụng. Vì sao xuất hiện quốc ngữ? Từ thế kỷ thứ 16, các giáo sĩ Kitô Tây Phương bắt đầu đến truyền giáo tại nước ta. Lúc đầu các giáo sĩ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, theo các dòng tu khác nhau. thuộc nhiều giáo phận khác nhau, trong đó đông nhất là các giáo sĩ dòng tên.
Khi đến Đại Việt bằng tàu thuyền, các giáo sĩ đặt chân đầu tiên lên miền duyên hải. Muốn giảng đạo, các ông không đến rồi đi liền, mà lại sống chung dài hạn lẫn lộn với dân chúng. Muốn thế, đầu tiên các giáo sĩ phải học nói tiếng Việt để giao tiếp hàng ngày, tập nói để hiểu được người Việt và làm sao nói cho người Việt hiểu được mình. Các giáo sĩ mới có thể bắt đầu truyền đạo. Khi truyền đạo, các giáo sĩ không phải là chỉ nói mà còn dùng kinh sách để giảng giải. Ngoài kinh sách bằng chữ Latin, các giáo sĩ có thể sẵn có thánh kinh bằng chữ Nho, tức là chữ Hán, do các cơ sở ở Macau cung cấp. Macau, Trung Hoa, là nơi mà các dòng tu Kitô giáo của La Mã đặt trụ sở để truyền đạo vào Trung Hoa và qua Nhật Bản. Tuy nhiên, ít người trong dân chúng biết chữ Nho, nhất là ở các vùng nông thôn vốn nghèo khổ, ít học.
Vì vậy, để truyền đạo cho người Việt, các giáo sĩ phải viết kinh sách bằng tiếng Việt. Học nói thì không cần chữ nghĩa, nhưng kinh sách thì phải có chữ nghĩa. Không thể dùng chữ nôm để viết tiếng Việt. Các giáo sĩ ký âm thẳng tiếng Việt bằng mẫu tự Latin, rồi mới dùng thứ chữ mới ký âm này để viết sách giáo lý bằng tiếng Việt. Mẫu tự Latin chỉ gồm 24 chữ cái, có thể dùng để lắp ghép thành các từ ngữ trong tiếng Việt. Nên thứ chữ mới này giản dị, dễ học, dễ viết, dễ sử dụng, dễ truyền bá. Từ đó, các giáo sĩ và những người Việt tân tòng hoặc học đạo với các giáo sĩ đã hợp tác và tạo nên một thứ chữ mới vào thời đó, mà học giả Petrus Trương Vĩnh Ký gọi là quốc ngữ trong một bài viết trên Gia Định Báo ngày 15 tháng 4 năm 1867. Tìm hiểu các giai đoạn hình thành quốc ngữ. Trước hết là giai đoạn để phục vụ cho nhu cầu truyền đạo của các giáo sĩ, sau đó để phục vụ cho nhu cầu cai trị của người Pháp, và sau nữa là đến giai đoạn mà người Việt chúng ta thừa hưởng được quốc ngữ.
Giai đoạn 1. Giai đoạn nhu cầu truyền đạo của các giáo sĩ. Các giáo sĩ Kitô của La Mã đến Đại Việt để truyền đạo. Vì nhu cầu truyền đạo, các ông sáng chế chữ quốc ngữ chỉ làm phương tiện phổ biến rộng rãi giáo lý đạo Kitô, chứ không nhằm mục đích tạo nên một thứ chữ mới cho người dân Việt sử dụng.
Người có công đầu trong việc sáng chế quốc ngữ là linh mục mang tên Francesco de Pina. Ông sinh năm 1585, mất năm 1625. Là một giáo sĩ dòng tên, người Bồ Đào Nha, đến đàng trong vào năm 1617. Ông từ trần vì đắm thuyền ở Vịnh Đà Nẵng năm 1625. Ông là người đầu tiên nói thạo và giảng đạo bằng tiếng Việt, hợp tác với nhiều người, và đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của một thanh niên người Việt có tên đạo là Phêrô. Linh mục De Pina đã khởi thảo Latin hóa tiếng Việt, soạn thảo một bản văn phạm quốc ngữ, dịch và soạn sách giáo lý đạo Kitô bằng tiếng Việt, mở trường dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc.
Năm 1618, linh mục De Pina cùng với Phêrô dịch qua tiếng Việt lần đầu tiên Kinh Lạy Cha và các kinh căn bản khác trong Kitô giáo La Mã, có thể xem là khởi đầu cho việc sơ thảo quốc ngữ. Theo lời linh mục De Pina, năm 1622, ông hoàn tất hệ thống chuyển mẫu từ Latin thích hợp với cách phát âm và thanh điệu của tiếng Việt. Rất tiếc, giai đoạn này chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Trong số các học viên trường tiếng Việt của linh mục De Pina, có một người về sau rất nổi tiếng là Alexandre Dos. Ông sinh năm 1593, mất năm 1660. Giáo sĩ Dos đến Hội An vào năm 1624. Ngoài linh mục De Pina, Dos còn học tiếng Việt với nhiều người địa phương, trong đó có một thiếu niên 13 tuổi ở Hội An. Sau này, The Host nhận người này làm con nuôi, và người này đã trở thành thầy giảng Raphael Rose. Năm 1645, Alexandre The Host bị trục xuất ra khỏi đàn trong và trở về Macau.
Alexandre The Host qua La Mã năm 1650. Năm 1651, tại La Mã, ông đứng tên tác giả ấn hành hai bộ sách. Thứ nhất là Giáo lý dành cho những ai muốn chịu phép rửa, chia làm 8 ngày. Và thứ hai là bộ từ điển Việt, Bồ và La.
Việt, Bồ, La tức là Việt Nam, Bồ Đào Nha và Latin. Và thưa quý vị, vì Alexandre The Host là người gốc Pháp, cho nên người Pháp đã ca tụng ông như là người đã sáng chế ra chữ quốc ngữ cho Việt Nam để kể công khai hóa của thực dân Pháp. Thật ra người đầu tiên sáng chế ra quốc ngữ Việt Nam là linh mục Francesco de Pina, rồi đến nhiều vị giáo sĩ khác trước khi Alexandre The Host đến Đại Việt. Trong lời cùng độc giả vào đầu quyển từ điển năm 1651, Alexandre The Host cũng đã xác nhận rằng: "Tôi cũng sử dụng những công trình của nhiều cha khác cùng một hội dòng, nhất là của cha Gaspar de Amaran và cha Antonio Barbosa. Cả hai ông đều đã biên soạn, mỗi ông một cuốn từ điển. Ông Gaspar de Amaran bắt đầu bằng tiếng An Nam, ông Antonio Barbosa bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng cả hai ông đều đã chết sớm. Sử dụng công khó của hai ông, tôi còn thêm tiếng Latin theo lệnh của các hồng y rất đáng tôn kính."
Nói chưa cùng, sự hình thành quốc ngữ không phải là do công sức cá nhân của một giáo sĩ, mà là công sức tập thể của nhiều giáo sĩ thuộc nhiều nước khác nhau, nhiều thế hệ khác nhau đã đến truyền đạo Kitô tại Đại Việt, cộng với sự đóng góp lớn lao âm thầm của rất nhiều giáo sĩ và thường dân Việt Nam. Từ đây, quốc ngữ được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các giáo đường, các tu viện Kitô giáo Đại Việt. Một số giáo sĩ Việt đã bắt đầu dùng chữ quốc ngữ để viết thư, kể cả thư cho những giáo sĩ nước ngoài. Hai quyển từ điển khác được soạn thảo là từ điển Việt Latin của giám mục Pino de Behan, tức là Bá Đa Lộc, sinh năm 1741 và mất năm 1799. Cổ vấn của Nguyễn Phúc Ánh, ông soạn xong vào năm 1772. Và từ điển Nam Việt Dương Hiệp Tự Vị của Jean-Louis Tabe, ông này sinh năm 1794 và mất vào năm 1840.
Bộ từ điển của giám mục Bá Đa Lộc còn ở dạng bản thảo, và giám mục Tabe dựa trên bản thảo này để soạn bộ sách của ông và xuất bản ở Ấn Độ vào năm 1838 khi ông hành đạo tại nước này. Khi đô đốc Rigon de Genouilly đánh chiếm thành Gia Định vào tháng 2 năm 1859, ông thấy rằng các giáo sĩ Kitô La Mã đã thành lập ở đây một trường học lấy tên là Collège d'Adran. Tại trường này, học sinh được học chữ Latin, quốc ngữ và một ít chữ Pháp. Giai đoạn thứ hai là quốc ngữ phục vụ cho nhu cầu cai trị của người Pháp. Khi chiếm Gia Định vì nhu cầu cai trị, Phó Đô đốc Leonard Charnay đưa ra nghị định ngày 21 tháng 9 năm 1861, dùng trường sở Collège d'Adran thành lập trường thông ngôn với danh hiệu đầy đủ là Collège Anamite Français de Monseigneur l'Évêque d'Adran. Trường thông ngôn này chẳng những dạy người Việt học chữ Pháp để làm thông ngôn, mà còn dạy người Pháp học tiếng Việt bằng thứ chữ mới.
Leonard Charnay cho mở ngay nhà in và phát hành báo Le Bulletin Officiel de l'Expédition de la Concision, có nghĩa là công báo của đoàn viễn chinh Nam Kỳ, bằng chữ Pháp, xuất bản số đầu tiên vào ngày 29 tháng 9 năm 1861. khi Louis Bonnat đến thay cho Sartre vào ngày 29 tháng 11 năm 1861, Bonnat đã cho phát hành báo Le Bulletin des Communes có phần chữ nho để phổ biến rộng rãi tin tức nơi người Việt và người Hoa lúc đó khá đông ở Gia Định. Bonnat dự tính ấn hành một tờ báo tiếng Việt. Tuy nhiên, chữ Việt theo mẫu từ Latin có nhiều dấu như dấu quyền, dấu sắc, chữ nặng, hỏi, ngã, v.v. Cho nên phải đặt chữ cái để sắp chữ in, đúc ở Pháp, mất 2 năm mới xong, vào năm 1864. Nhờ vậy, ngày 15 tháng 4 năm 1865, tờ báo tiếng Việt bằng thứ chữ mới, phiên âm theo mẫu từ Latin lần đầu tiên được phát hành tại Sài Gòn là Gia Định Báo. Trên Gia Định Báo số 4, phát hành ngày 15 tháng 4 năm 1867, Petrovsky đã viết một bài khuyến khích việc học thứ chữ mới, trong đó có đoạn như sau.
Thầy ký dạy học có làm sách mẹo. Sách mẹo ở đây ý nói là văn phạm. Dạy tiếng Lan Sa. Tiếng Lan Sa có nghĩa là tiếng Pháp. Có làm ra chữ quốc ngữ để người ta dễ học. Những người ký lục, tức là thư ký, giỏi cùng siêng năng sẽ lo mà học chữ quốc ngữ vì có 24 chữ và viết đặng muôn ngàn chuyện. Chữ chi mắc rẻ cũng viết đặng. Không phải như chữ tàu học già đời mà còn có chữ lạ viết không ra. Ở đây có Phủ Tường, ý nói ông Tôn Thọ Tường, đã học đặng chữ quốc ngữ, viết đặng, học đặng. Chữ ấy chẳng khó đâu, ra công học một đôi tháng thì thuộc hết.